Giờ thứ 9.
Hoàng Sơn xin kính chào quý thính giả của chương trình Giờ thứ 9. Chương trình được phát vào lúc 19:30 tối thứ Bảy và phát lại vào 7:30 sáng Chủ nhật trên sóng FM tần số 98,4 MHz.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, người ta nói rằng nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào ấy. Gia đình là nơi thể hiện được sự bình đẳng và nêu cao vai trò của người phụ nữ. Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ tới quý vị câu chuyện của những người phụ nữ trong nhiều vai trò khác nhau và họ luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.
Mục câu chuyện chính sách, phóng viên Hồng Nhung sẽ có cuộc trò chuyện với đại diện Ban tuyên giáo Nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh để hiểu hơn về những điểm mới cơ bản trong chính sách đối với lao động nữ.
Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay cũng sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng cho chị em nhân dịp mùng 8 tháng 3, Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, trong xã hội phát triển hiện nay, có nhiều người phụ nữ, họ không chỉ là người giữ lửa trong mỗi tổ ấm của mình, mà bằng trí tuệ, lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, họ còn là những người có đóng góp tích cực trong công việc ngoài xã hội. Mời các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.
Một ngày mới với chị Trần Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, bắt đầu từ 5 giờ sáng. Để đến cơ quan trước 7 giờ sáng, chị Thu phải chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, lo chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa cho cả đại gia đình từ sớm, quán xuyến mọi việc trong ngoài. Từ cán bộ chi hội rồi trưởng thành, với 20 năm gắn bó với công tác phong trào, chị Thu luôn nỗ lực để đưa phong trào của hội phụ nữ phát triển toàn diện, đi sớm, về muộn, trải qua rất nhiều khó khăn vất vả của người làm công tác xã hội. Song chị Thu luôn sắp xếp khoa học mọi công việc để vừa làm tốt vai trò người thủ lĩnh phong trào, vừa là người giữ lửa trong mái ấm của mình, là người mẹ, người vợ chu toàn, gương mẫu. Với tình hình thực tiễn của một cơ sở có đồng bào công giáo, chị em đi làm công nhân ở các cụm công nghiệp nhiều, song với cách làm sáng tạo, linh hoạt, khắc phục những khó khăn, mang lại quyền lợi cho chị em, nhờ vậy đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Cơ sở hội phụ nữ của Tân An đã nhiều năm đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, 5 năm liên tục được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen và nhiều phần thưởng của các cấp hội. Chị Trần Thị Thu chia sẻ.
Mình làm công tác hội thì cái nhiệm vụ chính của mình là cái công tác tuyên truyền vận động. Mà cái khó của mình là làm thế nào để chị em tin tưởng. Chị em có tin tưởng thì mình triển khai phong trào thì nó mới có được kết quả cao. Cái đấy là cái khó nhất. Bởi vì nếu mà chị em mà tin tưởng thì tôi nghĩ cái gì cũng sẽ thành công.
Chị Thu chỉ là một trong số rất nhiều các chị em phụ nữ trong xã hội hiện nay có những đóng góp tích cực cho xã hội. Sự bình đẳng đã giúp người phụ nữ có cơ hội học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, trở thành những phụ nữ thành đạt ngoài xã hội. Tuy nhiên, để có được thành công của các chị, không thể không kể đến sự ủng hộ, động viên của chính những người bạn đời. Sự thông cảm, giúp đỡ của các anh đã khiến chị em yên tâm hơn và có nhiều thời gian hơn để tham gia công tác xã hội, phát triển sự nghiệp của mình, đúng như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.
Cái điều mà không thể thiếu cho một người cán bộ hội phong trào đó là cái sự ủng hộ động viên và sự hậu thuẫn nhiệt tình từ phía gia đình, đặc biệt là phía người chồng của mình, để bản thân mới có thể là có thời gian cũng như là có cái tâm huyết để có thể thực hiện được những cái nhiệm vụ trong cái công tác xã hội mà mình đảm nhiệm.
Và mặc dù trong xã hội hiện đại, chị em có cơ hội nhiều hơn để làm chủ cuộc sống của mình, thì bản thân họ vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ trong từng tổ ấm. Nhà báo Đinh Công Doanh, phóng viên báo Bắc Giang cho rằng
phụ nữ ngày nay hay là trước đó thì cũng đều là giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống gia đình. Và xã hội ngày càng hiện đại và càng phát triển thì cái vị thế của người phụ nữ càng được khẳng định. Người phụ nữ hiện đại ngày nay thì họ không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm cả việc nhà nữa. Và chính vì là họ, cái vai trò của họ đã được khẳng định như vậy, cho nên là trong các cái mối quan hệ của trong gia đình nó cũng có những sự thay đổi nhất định. Tuy nhiên thì dù như thế nào chăng nữa thì cái vị thế của người phụ nữ, đặc biệt là cái vai trò giữ lửa, vẫn là đóng vai trò là trung tâm.
Để khẳng định vai trò vị thế của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thích ứng và hội nhập trong xu thế phát triển chung thì đòi hỏi người phụ nữ phải nỗ lực hơn nữa trong mọi mặt, có tri thức, có văn hóa, có kỹ năng. Và dù ở vai trò nào thì cũng không thể quên vai trò quan trọng của mình trong việc giữ lửa cho tổ ấm của mỗi gia đình.
Vâng, phụ nữ đã và đang ngày càng nhận được sự quan tâm ủng hộ của gia đình và xã hội. Thưa quý vị thính giả, Bộ Luật Lao động năm 2019 có nhiều điểm mới đáng chú ý mà lao động nữ cần biết. Vậy những điểm mới đó là gì? Câu trả lời sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay với những thông tin từ bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào chị và chào các quý vị thính giả.
Xin bà cho biết là những cái điểm mới cơ bản về chính sách đối với lao động nữ của Bộ luật Lao động năm 2019 ạ.
Bộ luật Lao động năm 2019 đã có những cái chính sách rất là mới nhằm bảo vệ thai sản, bảo vệ quyền của lao động nữ không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Thì Bộ luật Lao động 2019 đã quy định chính sách về hợp đồng lao động, cụ thể là tại khoản 3 điều 137 quy định trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Như vậy là trước đây thì người lao động có thể là sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động và sẽ bị mất việc làm, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi nuôi con và cái thu nhập của người phụ nữ. Thế cho nhưng bây giờ thì cái điều khoản mới này đã đem lại cái quyền lợi cho chị em. Và Bộ luật Lao động 2019 cũng bảo đảm quyền làm việc, quyền lao động của lao động nữ thay vì quy định hạn chế của Bộ luật Lao động năm 2012 nhằm mở rộng cơ hội tạo việc làm cho lao động nữ. Cụ thể là trước đây thì người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp mang thai từ tháng thứ 7 hoặc tháng thứ 6 ở những vùng sâu vùng xa, hoặc là đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, hoặc làm những công việc nặng nhọc ảnh hưởng đến cái chức năng sinh sản. Tuy nhiên hiện nay thì luật lao động đã trao quyền cho lao động nữ được quyết định làm hoặc không làm các công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản và nuôi con nhỏ trên cơ sở được cung cấp đầy đủ thông tin và bảo đảm điều kiện an toàn về vệ sinh lao động. Và cũng trao quyền cho lao động nữ quyết định có làm việc ban đêm, làm thêm giờ hay là đi công tác xa hay không khi đang nuôi, hay là khi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Thì tất cả những cái điều này thì nếu người lao động cảm thấy là bản thân sức khỏe, điều kiện có khả năng đáp ứng được công việc và người ta tự nguyện thì người ta vẫn có thể tham gia các cái công việc đó. Vâng.
Vậy trong Bộ luật Lao động năm 2019 thì đã cụ thể hóa nội dung là bảo vệ lao động nữ trên cơ sở đảm bảo bình đẳng giới. Vậy chi tiết nội dung này thì được quy định ra sao thưa bà?
Bảo vệ lao động nữ trên cơ sở bảo đảm bình đẳng giới. Cụ thể là đã thay đổi từ quan điểm bảo vệ lao động nữ sang thúc đẩy và bảo đảm thực hiện bình đẳng giới. Một số nội dung trước đây thì chỉ quy định đối với lao động nữ, nhưng nay thì đã sửa lại thành quy định đối với người lao động nói chung, tức là gồm cả nam và nữ. Luật Lao động năm 2019 thì vẫn dành riêng chương 10 nói về chính sách đối với lao động nữ. Tuy nhiên thì về nội dung cũng như là tên chương cũng đã có cái sự điều chỉnh. Tên chương trước đây là những quy định riêng đối với lao động nữ, thì nay là những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới. Theo đó thì đã vừa kế thừa và giữ nguyên một số nội dung trong cái chương 10 của Bộ luật Lao động trước đây, và đồng thời thì cũng đã bổ sung một số nội dung để bảo đảm cái bình đẳng giới về quyền và nghĩa vụ của lao động nam và nữ trong công việc và trong gia đình. Cụ thể đó là thứ nhất là bổ sung cái quy định nam giới được nghỉ khi vợ sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Tại khoản 5 điều 139 quy định lao động nam khi vợ sinh con thì người lao động được nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Người lao động cả nam và nữ được bảo đảm việc làm và quyền lợi sau khi nghỉ thai sản quy định tại điều 140 như sau. Lao động được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại các khoản 1, 3 và 5 điều 139 của bộ luật này mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản. Trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. Như vậy trước đây thì chỉ quy định điều này cho lao động nữ thôi, bây giờ thì đối với cả nam cũng được hưởng. Tiếp theo là người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp đặc biệt. Cái điều nào nội dung này được quy định tại khoản 3 điều 137.
Có một nội dung đáng chú ý trong bộ luật này, đó là người lao động được nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau và được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Vậy bà có thể thông tin rõ hơn về quy định này ạ?
Người lao động cả nam và nữ được nghỉ việc chăm sóc con ốm đau và được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Quy định tại điều 141 như sau. Thời gian nghỉ việc khi chăm sóc con dưới 7 tuổi ốm đau, khám thai, sảy thai, não thai, thai chết lưu, phá thai, bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, triệt sản, người lao động được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ mẫu giáo, bảo đảm việc làm sau thời gian nghỉ thai sản cho người lao động nói chung, thay vì chỉ áp dụng cho lao động nữ như trước đây. Và Bộ Lao động cũng có bổ sung cái biện pháp để tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Ví dụ như là bổ sung cái quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Hay là bổ sung quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động. Hoặc là quy định chính sách của nhà nước mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ, có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm cơ thể sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ. Tất cả những nội dung này thì đã tạo nhiều thuận lợi cho chị em, giúp cho họ không bị tụt hậu hoặc là không bị mất việc làm trong cái bối cảnh nền kinh tế chúng ta đang phát triển theo cái xu hướng công nghiệp hóa và số hóa. Bổ sung các cái quy định về quyền và trách nhiệm cho lao động nam như vậy thì cũng để đảm bảo quyền lợi của lao động nam, vừa thúc đẩy việc chia sẻ công việc gia đình giữa nam và nữ, vừa góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của nam và nữ. Đồng thời cũng loại bỏ những cái quy định tạo ra rào cản việc làm đối với lao động nữ, bảo vệ và hỗ trợ lao động nữ trong các cái nghề độc hại nguy hiểm.
Vâng, xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Thanh với những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, người ta thường nói rằng người phụ nữ là một nửa của thế giới. Nhà thơ Huy Cận, một nhà thơ lớn của đất nước, đã xem phụ nữ là ánh nắng vàng. Chị em ta tỏa nắng vàng lịch sử, nắng cho đời nên nắng cũng cho thơ. Trong cuộc sống hôm nay, người phụ nữ là một phần của lịch sử. Họ tạo nắng ấm cho nhân gian và tạo nắng cho thơ, nghĩa là họ đã làm đẹp cho đời và trở thành nguồn cảm hứng dồi dào cho thi nhân. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ dành thời lượng bàn về chủ đề này cùng với nhà thơ Đinh Tiến Hải, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang. Trước hết, mời các bạn cùng nghe một tác phẩm thơ của anh, bài thơ có tựa đề Hạnh phúc của em.
Hạnh phúc của em là được ở bên anh, chuẩn bị bữa cơm sau giờ tan sở, lắng nghe anh kể vài ba câu chuyện nhỏ, san sẻ nhọc nhằn giữa cuộc sống bon chen. Hạnh phúc của em là ca sáng ca đêm, anh trở về bình yên và mạnh khỏe, con chúng mình đều trưởng thành hiếu lễ, hạnh phúc tròn đầy không thiếu những niềm vui. Hạnh phúc của em là trong giấc ngủ vùi được tựa vào bờ vai anh dài rộng, được ôm chặt anh sau ngày dài mệt mỏi, trọn vẹn yên bình ngoài mẹ có anh thôi. Thời gian tuần hoàn cứ mãi miết trôi, chúng mình già đi mắt mờ chân tay chậm, em vẫn không hề mảy may hối hận. Hạnh phúc trên đời là sống để yêu thương.
Xin cảm ơn nhà thơ Đinh Tiến Hải đã có mặt với quà tặng giờ thứ 9.
Vâng, xin cảm ơn chương trình giờ thứ 9. Chào thính giả nghe đài của chương trình giờ thứ 9.
Vâng, chúng ta vừa nghe bài thơ Hạnh phúc của em của nhà thơ Đinh Tiến Hải. Ở đó thì tôi cảm nhận được rằng hạnh phúc của người phụ nữ rất đỗi là giản dị. Đó là được chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình, được lao động, xây dựng ước mơ, được thấy những người thân yêu khỏe mạnh trở về nhà. Và đôi khi chỉ cần tựa vai anh đã là hạnh phúc rồi. Anh Hải có thể chia sẻ với các thính giả xuất phát từ tình cảm và cảm hứng nào để anh sáng tác bài thơ Hạnh phúc của em ạ?
Vâng, xin chào khán thính giả nghe đài. Thực ra là khi mà tôi viết cái bài thơ Hạnh phúc của em cũng là một cái bài thơ mà tôi viết cũng đã lâu rồi. Bởi vì trong cái cơ quan của tôi nó là một cái cơ quan mà ở đấy có rất là nhiều người lao động. Có những cái người phụ nữ, những người mẹ, những người chị, những người em và những người bạn của tôi. là họ là những người lao động và họ thường đi làm theo ca kíp. Thế thì họ đi làm theo ca chiều, ca sáng, ca đêm, và cái sự vất vả của họ. Cho nên là tôi đã viết cái bài thơ Hạnh Phúc Của Em, đó là một cái sự chia sẻ, một cái nói về cái hạnh phúc của mình. Và tôi nghĩ rằng là đôi khi chúng ta trong cuộc sống cứ hỏi cái hạnh phúc là gì, thì cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là hạnh phúc đôi khi là từ những cái điều mà nó rất là giản dị, rất là nhỏ nhặt. Hạnh phúc nó không phải là một cái gì nó cao sang, cũng không phải là một cái địa vị của xã hội, cũng không phải là cái danh vọng của bản thân, mà hạnh phúc là được cống hiến, được cho đi. Và hạnh phúc là gia đình, là con cái, là hòa thuận, là hiếu lễ, là những cái niềm vui nho nhỏ như một cái buổi tối đầm ấm bên gia đình, hay là một bữa cơm ngon và những tiếng cười vui vẻ. Thì tôi nghĩ rằng đó chính là cái hạnh phúc của những người phụ nữ. Và tôi nhớ có một cái bài thơ của một người bạn tên là Trần Huyền Tâm, và chị đã được cái bài thơ đó thì được ca sĩ Tùng Dương phổ nhạc bằng những cái lời thơ. Tôi có thể đọc như là: hạnh phúc từ những điều nhỏ thôi, một cái ôm sau bao ngày gặp lại, một buổi chiều cùng ngắm hoàng hôn, một bờ vai khi ta mềm yếu. Có khi từ những điều rất nhỏ là được cho đi, được chia sớt vui buồn. Hạnh phúc là khi ta tìm thấy chính mình. Và cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là hạnh phúc là những cái điều rất là nhỏ nhoi trong cuộc sống như vậy.
Vâng, hẳn là nhà thơ Đinh Tiến Hải cũng đã dành rất nhiều tình cảm với người phụ nữ ở trong thơ của mình. Anh có thể chia sẻ đôi chút về điều này không ạ?
Những người phụ nữ ở trong thơ của tôi là những người mẹ, những người chị, những người vợ, những người em. Đó là những người phụ nữ mà tôi nghĩ rằng là họ luôn luôn biết hy sinh, luôn luôn biết vươn lên để tìm kiếm những hạnh phúc cho mình và cho những người khác nữa. Ví dụ như là người mẹ trong thơ tôi là một người mẹ tảo tần, làm lụng, yêu thương thầm nặng. Mẹ là cái người mà tôi nghĩ rằng là một người mẹ vĩ đại trong cuộc đời của mỗi một con người. Phụ nữ Việt Nam thì rất là gần gũi, giản dị, song cũng rất là phi thường. Họ âm thầm xây dựng cái tổ ấm và ươm mầm cho con cái, và cũng là một cái bến đỗ bình yên. Họ khéo léo và tinh tế chăm sóc cho chồng con, và cũng là niềm hạnh phúc vô bờ đối với họ. Và những lẽ đơn giản như vậy thì thơ ca luôn có cái hình bóng của người phụ nữ, những người yêu thương của mình. Và tôi nghĩ rằng mình phải trân trọng những người phụ nữ đó. Họ là những người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình. Trong sáng tác thơ của tôi thì người phụ nữ đẹp là những cái người phụ nữ rất là những người phụ nữ giản dị, đấy, nhân hậu. Đấy. Thì những cái người phụ nữ đấy thì luôn luôn là khiến tôi rung động.
Thơ ca Việt Nam từ xưa tới nay thì các nhà thơ luôn không ngừng khám phá, thể hiện hình tượng người phụ nữ trong thơ. Nhà thơ Đinh Tiến Hải ấn tượng nhất với hình tượng người phụ nữ như thế nào?
Hình tượng của những người phụ nữ trong thơ ca thì với cá nhân tôi, họ là những cái người phụ nữ mà luôn mang đến cho chúng ta những cái niềm hạnh phúc, những tiếng cười. Và đặc biệt với cá nhân tôi thì hình ảnh của những người phụ nữ đó là những người mẹ, những người chị. Đấy, và những người vợ là những cái người mà tôi nghĩ rằng là họ luôn luôn tảo tần, một lắng hai xương. Thì đó là những cái người phụ nữ mà tôi luôn trân trọng và yêu quý.
Vâng, có một sự thật là dù ở trong thơ hay ngoài đời thực thì người phụ nữ cũng luôn khao khát được yêu thương, được tự do sống theo cách của mình, phải không ạ? Theo anh thì làm sao để người phụ nữ có được điều đó, để họ được hạnh phúc ạ?
Người phụ nữ là thường là những cái người mà luôn luôn giữ lửa trong gia đình, là những người mang đến niềm hạnh phúc cho chồng, cho con. Và họ là những người phụ nữ tảo tần, họ là những người phụ nữ mà luôn luôn xây dựng cái tổ ấm của mình. Người ta đã nói rằng câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Và tôi nghĩ cái điều đó nó luôn luôn đi mãi trong cái hành trình cuộc sống của mỗi một người đàn ông.
Nhà thơ Đinh Tiến Hải hiển nhiên rồi cũng là người đàn ông, người chồng, người cha trong gia đình. Anh vẫn làm những gì để cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc ạ?
Tôi nghĩ rằng là làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc thì nó là những cái điều rất là đơn giản thôi. Là một người đàn ông thì tôi nghĩ rằng là mình phải biết quan tâm, yêu thương, chia sẻ những các cái vui buồn, những cái khổ đau, những cái tất cả những cái gì trong cuộc sống. Nó rất là, đôi khi nó rất là đơn giản. chứ cũng không có cái gì nó phải là cầu kỳ phức tạp cả. Đó là sự đồng cảm, và tôi nghĩ rằng sự đồng cảm và chia sẻ là người phụ nữ cảm thấy mình có một cái bờ vai để dựa vào, để tin cậy, thì đó là cái điều mà mang đến cho người phụ nữ những cái hạnh phúc, những cái điều hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn nhà thơ Đinh Tiến Hải với những chia sẻ rất ý nghĩa trong ngày 8 tháng 3, và chúc anh có nhiều những cảm xúc thăng hoa hơn nữa dành cho một nửa thế giới, những người phụ nữ của chúng ta. Các bạn thân mến, tạm biệt nhà thơ Đinh Tiến Hải và những vần thơ về người phụ nữ. Mời các bạn cùng thưởng thức một bài thơ viết về mẹ rất xúc động của anh. Bài thơ có nhan đề Một ngày của mẹ, với giọng đọc nghệ sĩ Trần Minh Hòa.
Bắt đầu từ 5 giờ sáng, khi con gà tổ cất tiếng gáy đầu tiên, ông mặt trời phía hừng đông còn ngái ngủ, cây bưởi vườn nhà đêm còn thức hơi sương. Ngày của mẹ sáng trồng ngô núi đá, chiều chìa lúa sườn thúng, gió rát mặt người sương rơi bầu cửa, mưa trắng đồng xa tất tà chợ làng. Non chưa nắng xế, mẹ gom nhặt vào mình tất cả những gian lao. Ngày của mẹ lúc nào cũng vội vàng ồn ả, lựa gà, bắt vịt, hái rau, gói ghém cho lũ con mang về thành phố. Khi tất cả đi rồi, ngày ngà sang chiều, mẹ lặng lẽ một mình bên nồi cá om tương. Một ngày của mẹ, đó là một bài thơ, một tiếng lòng. Vâng, chỉ có mẹ mới hiểu. Vâng, chỉ có chúng con, những người luôn nhớ về mẹ mới hiểu. Đó là tấm lòng, là yêu thương, là đùm bọc, là tất cả. Một đời của mẹ kính yêu.
Các bạn vừa nghe bài thơ Một ngày của mẹ của nhà thơ Đinh Tiến Hải. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm biệt nhau trong giai điệu của ca khúc Gửi những người phụ nữ tôi yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.
Những phút yêu thương của mẹ bấy lâu, chẳng biết đông đêm bao nhiêu tròn vừa, vắng những quan tâm của chị bấy lâu. Mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm.
Nếu vắng em, người em gái tôi, thì anh sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật cô đơn.
Gửi mẹ đôi nhành lam trắng, không cần phải ngày mưa nắng, dù trong những tối sương đêm lạnh.
Gửi chị tôi những cành hoa trăm anh,
nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió.
Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười.
Gửi người tôi yêu những đóa hoa đồng lại giọt sương sớm mai. Ừ.
tôi thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em người yêu bé nhỏ thì tim tôi sẽ thân cô đơn. Chỉ tôi những cành hoa trăm anh nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió, gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lá màu tím, mong rằng em sẽ mãi luôn cười cười. Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng còn đọng lại gió sương sớm. Biết đâu đếm bao nhiêu cho vừa, vắng những quan tâm của chị bấy lâu, mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm. Nếu vắng em, người em gái tôi yêu, thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật cô đơn. Gửi mẹ đôi nhành lan trắng không tàn phai ngày mưa nắng, hãy dù trong những tối sương đêm lạnh. Gửi chi tôi những cành hoa trâm anh nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió, gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lòng tím, mong rằng em sẽ mãi phút yêu thương của mẹ bấy lâu, chẳng biết đông đêm bao nhiêu tròn vừa, vắng những quan tâm của chị bấy lâu. Mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm. Nếu vắng em người em gái tôi thì anh sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em người yêu bé nhỏ thì tim tôi sẽ thật cô đơn.
Gửi mẹ đôi nhành lan trắng không tàn phai ngày mưa nắng, hãy dù trong những tối sương đêm lạnh.
Gửi chi tôi những cành hoa trăm anh nhẹ nhàng hương thơm giang trong gió,
gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười.
Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng còn đồng lại giọt sương sớm mai.